Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 1998, chúng ta đang ở tại Xóm Thượng Trong Pháp An Cư Mùa Đông. Hôm nay chúng ta học về bài tụng hạnh phúc. Bài tụng hạnh phúc ở trang 47 của sách Nhật Tụng Thiền Môn. Chúng ta có thể dịch tiếng Anh là the sentiment about happiness, là tại vì trong cái bài tụng này chúng ta có cơ hội để tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc của chúng ta. Cho nên khi tụng bài này mà thấy mình có hạnh phúc thì là mình hành trì đúng. Nếu trong khi tụng bài này mà không thấy hạnh phúc gì mấy, tức là mình hành trì không đúng. Chúng ta có những hạt giống hạnh phúc ở trong ta, và bài tụng này giúp chúng ta có thể tiếp xúc được với những hạt giống đó, tiếp xúc được với những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang hiện có. Chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn thường hay dạy về cái phương pháp và lạc thế, tức là sống an lạc ngay trong thế giới phút hiện tại. Giáo pháp này rất rõ ràng trong toàn bộ kinh điển, nhưng mà lạc hay có nhiều chùa không bao giờ chúng ta nghe cái danh từ phương pháp lạc thế. Như là trong kinh Bát Niệm, cả trong văn bản Pali cũng như là trong văn bản Hán, trên từ hiện lạc thứ được lặp lại gần 10. Hạnh phúc chúng ta có là do chúng ta chuyển hóa được những khổ đau. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng dù những khổ đau chúng ta đang còn ấy, mà nếu chúng ta biết tiếp xúc được với những hạt giống của hạnh phúc trong ta thì chúng ta cũng có thể có hạnh phúc được, chứ không cần phải chuyển hóa rồi mới là có hạnh phúc. Cũng như ở trong giáo lý tịnh độ, và người ta nói rằng mình có thể sinh về cái tịnh độ mà mang theo cái nghiệp của mình, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Đới nghiệp tức là mang theo, đèo theo cái nghiệp của mình mà vãng sinh, không có hẳn là phải chuyển hết tất cả nghiệp vãng sinh. Thì cái hình ảnh được đem ra để mà làm ví dụ là một chiếc thuyền. Thì chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta buông một hòn đá xuống nước thì hòn đá đó nó chìm xuống dòng sông. Chúng ta lấy một hòn đá nhỏ hơn, chúng ta thả xuống nước thì nó chìm xuống dòng sông. Nhưng mà nếu chúng ta có một chiếc thuyền, nhưng mà chúng ta để cái hòn đá đó lên thì hòn đá đó sẽ không chìm xuống dòng sông. Mà nếu chúng ta có một cái chiếc thuyền trên đàng hoàng thì chúng ta có thể chất lên hàng trăm kilo đá mà chiếc thuyền vẫn không chìm. Cái đó là đối người ta, nghĩa là dầu có những khổ đau ở trong lòng, ở trong thân, mà chúng ta vẫn có thể có hạnh phúc như thường. Chúng ta không có bị chìm vào trong cái sông mê biển khổ, có nghiệp nhưng mà vẫn không kịp. Đó là hiện thất lạc trí. Anh không cần phải chuyển hết tất cả những cái nội kết của anh, mà anh vẫn có thể có hạnh phúc như thường, sống an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Đó là lý do của tôi. Trước khi chúng ta đi vào bài này thì chúng ta hãy nói sơ về cái danh từ chuyển hóa. Tại làng Mai chúng ta ưa nói đến cái danh từ chuyển hóa, cho không nên xin lắm. Là tu là để mà chuyển hóa những cái tập khí tiêu cực và những cái khổ đau trong ta. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta đợi hoài mà không có thể chuyển hóa. Nhiều khi chúng ta cố gắng quá trời mà vẫn không có chuyển hóa. Và có thể chúng ta đâm ra nghi ngờ là cái phương pháp thực tập của ta không có hiệu quả. Nhưng mà chuyển hóa cũng giống như là sự chín của một cái trái cây. Chúng ta không có thể ép một cái cây nó chín mau được. Trái cây nó phải lớn từ từ, trái cây nó phải có sức ấm thì trái cây mới chín được. Thì tưởng tượng một cái trái cam mới lú ra nhỏ bằng cái đầu ngón chân mà chúng ta muốn trái cam chín thì nó chín được đâu. Phải làm cho trái cam nó lớn và phải có nắng, có mưa nó đi ngang qua, và phải đợi tới tháng 7, tháng 8 thì trái cây mới có thể chín được. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể nóng nảy được, chúng ta không có ép buộc nó được. Chúng ta phải để cho cái quá trình chuyển hóa nó từ từ nó đi tới, và chúng ta phải thực tập đời sống hàng ngày của chúng ta cho nó đàng hoàng, thì cái sự chuyển hóa đó nó tự nhiên nó đi tới một cách tự nhiên mà không có bị gò ép. Còn nếu chúng ta đẩy quá, chúng ta ép quá, chúng ta thúc quá thì nó có thể hư. Có một thiền sinh ở trong thường rất ghét cái chữ chuyển hóa. Anh ta nói rằng tôi không có cần chuyển hóa, tôi chỉ cần tiếp xúc được với cái Phật tánh ở trong tôi, cái bản tánh từ tâm ở trong tôi thì tôi có hạnh phúc thôi. Và anh ta không có để ý tới những cái, anh không có cho những cái thực tập hàng ngày là quan trọng, ví dụ như là ai ngữ hay là hơi thở của chánh niệm hay là thiền hành. Anh ta không có hạ thấp công phu, anh ta nghĩ rằng chỉ cần tiếp xúc với cái bản tâm thanh tịnh của mình, cái basic goodness của mình, thì tự nhiên mọi sự ngoại vật nó sẽ được hoàn thành. Nhưng mà tại vì anh cùng ở trong cái tăng thân thông thường, và mọi người đi thiền hành, mọi người thở trong chánh niệm, mọi người ăn cơm trong im lặng, và cố nhiên bắt buộc anh cũng phải làm theo. Và anh không có muốn chuyển hóa, nhưng mà sau một vài tháng anh chuyển hóa rất nhiều. Rồi người ta trong một buổi thiền tà nói anh rất là lạ lùng, cái sự chuyển hóa của anh rất lớn lao, ai cũng trông thấy hết. Anh ta tức lắm, anh nói tôi đâu có dính líu gì tới cái business chuyển hóa của quý vị, tôi đâu có muốn chuyển hóa bao giờ đâu. Ấy vậy mà sự thật là anh chuyển hóa rất nhiều. Anh chuyển hóa rất nhiều có thể là tại vì anh không có đẩy sự chuyển hóa đi tới. Anh có cố tâm chuyển hóa. Nhưng mà ai trong tâm thường cũng thấy là anh đã chuyển hóa rất nhiều. Nhưng bản thân anh không có chịu. Anh nói tôi đâu có muốn chuyển hóa đâu. It's not by my business. My business là tiếp xúc được với cái chân tâm mà thôi. Thì cái câu chuyện này nó cho chúng ta thấy rằng chuyển hóa không phải là cái chuyện gò ép. Chuyển hóa là mình đặt mình vào trong một khung cảnh có thuận lợi cho sự chuyển hóa. Và vì vậy cho nên dù mình muốn chuyển hóa hay là không chuyển hóa thì nó vẫn chuyển hóa như thế. Bài học chúng ta rút ra từ cái chỗ này là chúng ta đừng có đè nén, đừng có áp bức, đừng có thúc đẩy cái sự chuyển hóa quá. Don't work too hard. for your transformation. Allow it to take place naturally. Đừng có sử dụng cái phương pháp gọi là khổ sai, hard labor để đi tới chuyển hóa. Phải để cho quá trình chuyển hóa nó từ từ nó đi tới một cách rất là tự nhiên. Và đừng có dùng cái sức gọi là sức cái sức thô bạo của mình. Nó phải gọi là sức nô, dùng cái vai ô thịt bắp của mình để mà làm gì đó. Mà mình phải dùng cái sức thông minh của mình, phải dùng sự thông minh của mình. Trong nhiều kinh điển, Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta nên thực tập một cách thông minh. Công phu không phải là cái sức hành trì mỗi mình. Không phải là làm cho nhiều, làm cho mạnh, làm cho hết hơi, hết sức, mà làm cho thông minh. Tại vì nếu mà có thông minh thì ta tốn rất ít nhiều, ít sức mà chúng ta đạt được kết quả lớn. Mà nếu không có thông minh thì ta tốn rất nhiều năng lượng nhưng mà ta đi tới kết quả rất ít. Ví dụ mình không có biết cái đường hướng vận hành của tâm mình mà mình cố gắng quá, một hồi mình cũng bực ra, mình cũng nổ. Mình ép nó quá, nó cũng nổ. Trong khi đó nếu mà mình biết cái đường hướng vận hành của tâm thức, mình khéo léo, mình đi theo nó để nâng đỡ nó, thì mình không có phải dùng sức nhiều mà mình đạt tới những thành quả rất tốt đẹp. Vì vậy cho nên vấn đề ở đây là vấn đề, không phải là vấn đề dùng sức nhiều, mà phải dùng cái sự thông minh. Chúng ta ai cũng có những cái tiêu cực, những cái điểm tiêu cực trong thân và trong tâm, và chúng ta muốn chuyển hóa. Ở trong thân của chúng ta có những cái tật bệnh, có những cái thói quen xấu. Bởi vì thói quen không phải chỉ là thói quen của tâm, mà là thói quen của thân. Trong thân nó có thói quen xấu và có những cái nội kết về phương diện thân. Chúng ta có thể bị bệnh đường ruột mà chúng ta muốn chuyển hóa, hoặc là chúng ta có bệnh tim cần chuyển hóa, hay là chúng ta có thể có bệnh nhức đầu cần chuyển hóa, hay là chúng ta có bệnh dính allergy, nó làm khổ, làm tình, làm tội ta, muốn chuyển hóa. Hay là chúng ta có bệnh đau thấp khớp, nó làm tình, làm tội ta, và ta muốn chuyển hóa. Hay là ta có cái chứng hay bị chóng mặt, hay là ta có cái chứng bị huyết áp cao, có thể đứt mạch máu bất cứ nào. Hay là ta có ta có ung thư, ta có cancer. Thì đứng về phương diện thân, mỗi người chúng ta có một vấn đề hoặc là hai vấn đề mà chúng ta muốn chuyển hóa. Cái mà chúng ta gọi là sức khỏe toàn hảo không bao giờ có. Người nào cũng có một hai vấn đề. Vậy thì chúng ta nao nức, chúng ta muốn chuyển hóa cái đó. Nhưng mà chúng ta chuyển hóa bằng cách nào? chúng ta phải dùng cái thông minh của chúng ta, chứ không phải là chúng ta nghe ai nói nên dùng cái thuốc nào là chúng ta lập tức uống cái thuốc đó. Nó có thể nó làm cho cái tình trạng nó hư hỏng nhiều hơn đi. Chúng ta phải dùng cái sự thông minh, và chúng ta phải biết, chúng ta biết bằng cái kinh nghiệm mà chúng ta đã đi qua trong quá khứ. Ví dụ như là chúng ta bị dị ứng mỗi khi mùa xuân tới, ta biết rằng ta đau khổ mỗi khi mà cái cơn dị ứng nó nổi dậy, nhưng mà ta cũng biết rằng có những cái mà nếu ta chịu khó không có làm thì cái dị ứng đó nó sẽ nhẹ hơn. Có những cái mà ta biết rằng ta nên làm trong cái thời gian có dị ứng thì cái đau khổ chúng ta sẽ nhẹ hơn. Chúng ta có kinh nghiệm, người nào cũng có kinh nghiệm về cái đau khổ của mình, và những kinh nghiệm đó mình sẽ học được, mình sẽ nhớ, ít ra mình có một cái vốn liếng kinh nghiệm nào đó mà mình đã trải qua đối với cái bệnh tật của mình. Và nếu mình quyết tâm, mình dùng cái sự thông minh để mình thực tập, thì những cái đau khổ đó nó sẽ được nhẹ đi một phần rất lớn, và chúng ta có thể sống hòa bình, sống an lạc, sống thử với cái chứng bệnh của chúng ta. Có người nói rằng chừng nào chứng bệnh này còn thì tôi không có hạnh phúc, và vì vậy cho nên một là tôi có mặt, hai là cái bệnh có mặt thôi, thì chúng tôi không có thể nào sống chung được. Thì những người đó là những người đau khổ nhất đời. Vấn đề là mình phải chấp nhận cái yếu kém của mình, cái bệnh của mình, và mình phải tập sống hòa bình, sống an lạc với cái bệnh đó. Và cái kinh nghiệm trong quá khứ của mình có thể dạy mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì để có thể sống hòa bình, an lạc với cái chính mình. Mình bị thấp khớp, mình đau khổ vô cùng. Nếu mình tin tưởng ngây thơ rằng có một thứ thuốc nào đó có thể làm cho mình hoàn toàn hết bị thấp khớp, thì có thể là mình đau khổ, tại vì không thể nào có cái thứ thuốc đó. Mình sẽ có những cái phương pháp sống, mình biết mình nên sống ở đâu. Cái không khí ẩm thấp hay là không khí khô ráo, nên ăn cái gì, nên uống cái gì, nên tắm như thế nào, nên giặt như thế nào, tất cả những cái đó mình đều đã có kinh nghiệm, và mình phải rút ra tất cả những kinh nghiệm đó, và mình cương quyết sống theo những kinh nghiệm đó, thì tự nhiên cái bệnh thấp khớp nó sẽ làm ít đau khổ hơn nhiều lắm, và mình có thể sống hòa bình, an lạc với cái bệnh thấp khớp của mình. Bệnh ruột cũng vậy, mình đã bị bệnh đường ruột, mình đã đau khổ vì cái bệnh đường ruột, và mình đã có kinh nghiệm, mình biết rằng mình nên ăn thế nào, mình nên uống thế nào, mình nên kiêng cữ như thế nào. Và nếu mình đã thực tập và nhịn đói một thời gian 10 ngày, 15 ngày, và cái tình trạng đường ruột của mình nó chuyển hóa đẹp, thì tại sao lâu lâu mình không có thực tập như vậy? Và vì vậy cho nên những cái kinh nghiệm chúng ta đã có về những cái đau khổ về thân thể của chúng ta có thể học được từ nó, và chúng ta phải áp dụng, và chúng ta phải áp dụng một cách thông minh. Chúng ta sử dụng những cái kinh nghiệm đó, chúng ta sử dụng cái ý chí của chúng ta, và chúng ta cũng biết sử dụng luôn cái tăng thân, là tại vì tăng thân cũng có thể tổ chức như thế nào để ta có một không cần trong đó để làm được theo những cái ta biết rằng ta cần làm. Tại vì tăng thân đóng một vai trò rất lớn. Nếu tăng thân tạo ra được khung cảnh để những người như ta có thể sống và trị liệu, thì ta có thể thành công dễ dàng hơn. Một bên là tự lợi, một bên là lợi tha. những người bị huyết áp cao chẳng hạn, những người đó họ biết, họ biết một số các phương pháp để ngăn ngừa để cho huyết áp đừng cao, và mỗi khi huyết áp nó cao thì họ biết là họ nên làm cái gì và họ không nên làm cái gì để cho huyết áp đừng có đi cao quá. Sống đời sống hàng ngày như thế nào, ăn uống như thế nào, giữ gìn như thế nào, họ đã có kinh nghiệm, và bác sĩ của họ cho họ biết những cái phương pháp để họ có thể chăm sóc cái hoàn cảnh của họ, cái tuổi thân của họ. Thành ra họ phải ghi hết tất cả những cái đó, họ phải chuẩn bị như thế nào để khi mà bắt đầu thấy có dấu hiệu của huyết áp cao là phải đem hết tất cả những cái đó ra áp dụng, phải đặt mình vào một cái tình trạng báo động và phải có cái sự yểm trợ của những người trong nhà, tại vì những người trong nhà biết rằng người này lâm vào cái tình trạng báo động thì mình phải đem hết tất cả cái khả năng của mình để giúp cho người đó, mà đừng làm cho người đó đi sâu vào trong cái biến cố hiểm nguy. Vậy thì đứng về phương diện thể chất á, chúng ta có những đau khổ nào, chúng ta có những cái bất như ý nào, thì chúng ta phải biết cách tìm cách sống hòa bình với nó, và chúng ta phải nắm cho vững chãi những cái phương pháp hành trì mỗi khi cái triệu chứng đó nó trở thành ra báo động, nó bắt đầu nó báo động cho chúng ta biết. Và khi mà ta làm đúng theo những cái điều mà ta được làm, và các bạn xung quanh ta yểm trợ ta để ta có thể làm được những cái điều ta cần làm và khỏi làm những cái điều ta không nên làm, thì ta có thể sống sót, chúng ta có thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó một cách rất là dễ dàng. Và mình đã vượt qua một lần rồi thì mình có niềm tin rằng lần sau mà nếu có tình trạng báo động thì mình cứ thực tập theo đúng phương pháp này thì mình sẽ vượt qua lại một lần khác nữa, và do đó mình có đức tin, mình không có sự sợ hãi, là mình sống được với cái yếu kém của mình, với cái nội thức của mình sống hòa bình an lạc với cái nội thức của mình, với cái bệnh tật của mình. Chứ không hẳn là cái bệnh tật đó nó không có thì mình mới có hạnh phúc. Những người có ung thư cũng vậy, người có cancer cũng vậy. Những người có bệnh SIDA, người seropositive cũng vậy. Họ có thể sống an lạc hạnh phúc trong giây phút hiện tại được nếu họ biết thực tập những gì họ cần phải thực tập, và nếu những người xung quanh họ yểm trợ họ để sống theo cái đường lối đó. Vậy thì chúng ta phải nắm cho được cái pháp môn đó, tức là sống hài hòa, sống hòa bình, sống an lạc với cái bệnh của mình. Có nhiều người họ bị ung thư nhưng mà họ không có chết vì bệnh ung thư mà chết vì sự lo sợ của họ. Có rất nhiều người bị bệnh ung thư mà không chết vì bệnh ung thư mà chết vì bệnh cảm. Tại vì khi mình bị ung thư thì cái cảm có thể trở thành nguy hiểm, mình yếu đi, cái cảm nó trở thành nguy hiểm. Vì vậy cho nên phải giữ gìn sức khỏe tới mức tốt đa. Và vì vậy cho nên khi mà cảm tới thì cái cảm đó nó không có trở thành nặng được, và cái cảm đó nó không có vật ngã mình được. Thường thường những người bị bệnh ung thư thì không có chết vì bệnh ung thư mà chết vì bệnh, những cái bệnh không ra gì cả như là bệnh cảm, tại vì họ không có giữ gìn. Nếu mà mình giữ gìn, mình biết ăn, biết uống, biết làm việc, biết sống cho các điều độ, mình biết săn sóc cái thân thể mình để cho đừng có bị xâm chiếm bởi những cái tật bệnh nhỏ, thì mình có thể sống rất lâu dù là mình có bệnh ung thư. Còn nếu không á, thì mình sẽ không chết vì bệnh ung thư, mà mình chết bằng chết vì những cái bệnh nhỏ nhỏ nó xảy ra. Do đó cho nên khi mà chúng ta có một cái nội kết trong thân, thì chúng ta phải học cho thật sâu sắc về cái bản chất của cái nội kết đó. Chúng ta phải nắm cho được một cái pháp môn để chăm sóc cái bệnh đó. Chúng ta phải học để có thể sống hòa bình an lạc với cái chứng bệnh đó. Và nhất là chúng ta phải có một cái surviving kit, tức là một cái phép chữa trị, một cái cẩm nang chữa trị mà ta phải đem ra thực tập 100% khi mà nó báo động là nó có thể trở thành ra nguy hiểm. Nó có một cái làn đỏ mà khi mà cái kim nó lên tới gần làn đỏ thì ta biết rằng có thể trở thành nguy hiểm, và ta phải chăm lo ngay từ cái lúc đó, đừng có để cho cái kim nó vượt ra khỏi cái làn đỏ, cái mức báo động của nó. Thì cái bệnh tật của chúng ta cũng vậy, đứng về phương diện đường ruột cũng như là đứng về phương diện huyết áp, cũng như đứng là về phương diện đau thấp khớp hay là cancer, thì chúng ta thấy rằng luôn nó có một cái làn đỏ, và khi mà cái kim nó vượt tới cái làn đỏ đó là có thể trở thành nguy hiểm. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không có làm cái gì, chúng ta không có đem cái surviving kit của chúng ta ra để mà thực tập, để mà áp dụng 100%, thì nó nguy đến tánh mạng của ta, và nó nguy đến cái hạnh phúc của những người trong gia đình ta, trong cái đoàn thể của ta. Do đó cho nên ta và cái hoàn cảnh của ta phải nắm vững được cái tình trạng, để trong những cái trường hợp đó cùng nhau hợp tác, để đừng để cho cái tình trạng đó trở thành ra nguy kịch. Vậy thì tất cả chúng ta, người nào có một cái yếu kém về thể chất, hoặc là thấp khớp, đau thấp khớp, hoặc là dị ứng, hoặc là huyết áp cao, hoặc là có bệnh tim, hoặc là có đường ruột, chúng ta đều phải nghiên cứu về cái nội kết của chúng ta một cách rất là rõ ràng, để chúng ta có thể sống hòa bình an lạc với nó. Và sau khi đã viết xuống giấy rồi tất cả những cái điều mà ta phải làm, và những người trong cái sống chung với ta phải làm để có thể giúp ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó, thì chúng ta mới yên tâm được. Và mỗi khi mà kim nó bắt đầu nó đồng tới cái đường đỏ là chúng ta phải đem cái đó ra, và phải đem hết tất cả 100% của thân tâm ra mà thực tập, và phải yêu cầu tất cả những người sống ở trong nhà chúng ta giúp ta để thực tập cái đó. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải dùng cái thông minh của chúng ta, phải dùng tất cả cái thông minh của chúng ta để sắp đặt, phải có một cái chiến thuật để sống an lạc và hòa bình với cái bệnh của chúng ta, và chúng ta có thể sống rất lâu mà cái bệnh đó nó không có làm gì ta được, nó không có không phải vì cái bệnh đó mà ta sẽ chết. Đứng về phương diện tâm lý cũng được. Tâm lý của chúng ta cũng có những cái nội kết. Chúng ta có những cơn giận, chúng ta có những cái cơn tuyệt vọng, chúng ta có những cái cơn cô đơn và uất ức, chúng ta có những cái giây phút ganh ghét, thù hận, chúng ta có những giây phút bị trầm cảm, bị depression. Và những lúc đó chúng ta thấy khó sống quá, chúng ta muốn nổ tung, chúng ta muốn bỏ đi, chúng ta muốn trừng phạt ngay những người thương của chúng ta. Những lúc đó nó nguy hiểm, không có khác gì những cái lúc mà ta bị bệnh huyết áp cao, hay là ta bị một cái heart attack. Mỗi người chúng ta có những cái khó khăn như vậy, đứng ở phương diện thâm, đứng ở phương diện tâm. Và những lúc đó có người muốn tự tử, có người muốn bỏ đi, có người muốn trừng phạt, có người nghĩ tới cái chuyện điên rồ. Cái đó là cái chết đứng về phương diện tâm linh. Và vì vậy cho nên chúng ta phải biết được cái yếu của chúng ta, cái nổi kết của chúng ta. Và nó cũng có cái lằn mức báo động của nó. Và những cái lúc mà ta thấy trong tâm tư nó bất an, nó đau khổ, và cái kim chỉ nó đã lên tới mức đỏ, thì ta biết rằng tình trạng có thể trở thành nguy hiểm. Và vì vậy cho nên ta phải lập tức lôi cái surviving kit của chúng ta ra để chúng ta thực tập. Cái phép cứu mạng đó do chúng ta làm ra bằng cái thông minh của chúng ta, thâu thập những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã có trong quá khứ. Tại vì trong quá khứ có khi chúng ta đã lầm lẫn, có khi chúng ta đã dài dòng, và chúng ta đã làm những cái để cho cái tình trạng nó tệ hại hơn. Và trong quá khứ những người sống chung với ta cũng có thể đã lầm lẫn, đã dài dòng, và đã làm cho cái tình trạng của ta nó trầm trọng hơn nhiều. Thì tất cả những cái đó chúng ta phải học, để cho cái kỳ này khi mà cái kim nó đã lên tới cái mức đỏ rồi, thì chính ta và những người xung quanh ta sẽ không có dại dột để lặp lại những cái lỗi lầm của kỳ trước. Nếu cần ta thay đổi môi trường, nếu cần ta xin nhập thất, nếu cần ta xin dời chỗ, nếu cần thì ta có thể có thể thay đổi cái nếp sống hàng ngày đi một cách hoàn toàn, để ta có thể chăm sóc cái tâm của chúng ta với cái sự yểm trợ của những người thương của ta. Mỗi người chúng ta đều có một sứ anh là một sứ em, một người anh, một người chị để chăm. Tại vì tất cả chúng ta đều là nhị đệ nhị thân của một người nào đó. Và khi mình chăm sóc đệ nhị thân của mình phải biết cái đệ nhị thân của mình đang ở trong cái tình trạng nào. Nếu đệ nhị thân của mình đang ở trong một cái tình trạng gọi là critical, alarm, hiểm nghèo, thì mình phải biết rằng mình cần làm gì, mình cần phải cầu cứu với ai để làm cho cái điều người thân của mình không đi sâu vào cái tình trạng nguy hiểm. Nếu không thì mình đâu có phải là đang chăm sóc điều người thân của mình đâu. Nếu mình không có biết những cái yếu kém và những cái điểm tích cực của người đệ nhị thân của mình, của đệ nhị thân của mình, thì mình đâu có phải là người chăm sóc đệ nhị thân. Chăm sóc một đệ nhị thân nghĩa là mình phải có cái thấy khá rõ ràng về cái đệ nhị thân đó. Tức là mình phải có thông minh, mình phải học hỏi về cái đệ nhị thân đó mới có thể chăm sóc được. Cũng như là một ông bác sĩ, nếu không biết gì về cái bệnh nhân của mình thì người bác sĩ đó đâu có thể giúp được bệnh nhân của mình. Thì đệ nhị thân là cái đối tượng chăm sóc của mình. Nếu mình không biết gì về người đó hết, nếu người đó lâm vào tình trạng hiểm nguy mà mình không có biết, như vậy thì mình đã phải người chăm sóc đệ nhị thân của mình. Thành ra chúng ta không nên chỉ thực tập về phương diện hình thức. Nếu quả người đó là đệ nhị thân của mình, thì ta phải đem hết tất cả cái tâm hồn của chúng ta để mà nghiên cứu, để mà tìm hiểu, để mà quán chiếu, để mà giúp đỡ người đó. Cái đó gọi là tu. Sẽ là rất buồn cười nếu đệ nhị thân ta đang lâm vào một tình trạng hiểm nghèo mà cái kim nó đã vượt thoát khỏi, nó vượt lên khỏi cái làn đỏ mà ta không biết, ta vẫn nhận nhơ như thường. Vậy thì làm thế nào để gọi là ta là người chăm sóc đệ nhị thân của ta? Cho nên cùng với đệ nhị thân của ta ta phải ngồi xuống, ta phải bàn luận, ta phải chăm sóc, ta phải giúp cho đệ nhị thân ta tìm ra một cái biện pháp, một cái pháp môn tự chăm sóc để bảo vệ lấy đương sự trong cái hoàn cảnh khó khăn đó. Và cố nhiên nếu cần, ta có thể cầu viện sư anh, cầu viện sư chị để có thể làm công việc này một cách chính chắn. Chúng ta không có thể nào làm sơ sơ, làm hình thức, làm nửa vời được. Lương tâm của chúng ta không cho phép chúng ta làm nữa. Chúng ta làm cái gì chúng ta phải làm cái đàng hoàng. Tại vì chăm sóc đệ nhị thân của mình chu đáo, tức là cũng là chăm sóc cho chính mình. Mà nếu tất cả mọi người trong tăng thân đều biết chăm sóc đệ nhị thân của mình một cách chu đáo như vậy, thì tăng thân sẽ rất có ăn, sẽ rất có hạnh phúc. Ví dụ như có một người hay bị lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Hay dễ bị thất vọng. Thì ta biết rằng trong người đó cái hạt giống của sự thất tuyệt vọng nó có. Mà nhiều khi mỗi khi mà cái hạt giống tuyệt vọng đó nó bừng dậy rồi thì người kia không còn cái năng lượng nào nữa hết. Chỉ muốn bỏ cuộc thôi, chỉ muốn bỏ đi thôi. Và đối với người đó, bỏ đi, đầu hàng, bỏ cuộc là cái giải pháp duy nhất. Tại người đó khổ lắm. Nhưng mà không có nghĩa rằng là trong con người đó nó chỉ có cái hạt giống của sự tuyệt vọng. Nơi cái người đó có thể có những hạt giống rất tốt. Người đó có thể có hạt giống của tình thương, có sự hiểu biết, có sự hy sinh, có niềm vui, có đủ hết tất cả các thành và hạt giống tốt. Tại vì trong quá khứ người đó có những lúc đã chứng tỏ rằng mình rất là thương anh, rất là thương chị, rất thương em, rất có hạnh phúc, biết hy sinh, biết lo lắng cho tăng thân. Ấy vậy mà khi cái hạt giống tuyệt vọng, thất vọng nó bùng lên thì tất cả những cái đó bị che lấp hết. Và người đó để cho người đó, để cho bạn kéo đi bởi cái năng lượng của sự tuyệt vọng. Trong khi đó, cái người chăm sóc cái đệ nhị thân của mình là người đó thì không có biết được, không có biết làm cái gì hết để giúp người đó. Tại vì khi mà mình bất như ý, khi mà mình có một cái tri giác sai lầm là ở đây mình chịu không nổi nữa, muốn sống sót thì phải bỏ chỗ này mà đi, thì mình thực tình mình nghĩ như vậy. Tại vì cái hạt giống đó nó phát hiện và nó trùm lấp hết, mình không còn nhìn thấy được những cái khác. Ví dụ như là mình mở cái đài, cái đài 3 ra, thì tất cả những cái đài 2, đài 1, đài 4, đài 5, đài 10, đài 15 mình đâu có thấy được. Cái đài 3 nó trùm lấp hết. Cũng vậy, khi cái tâm hành của sự chán nản nó phát hiện, nó ôm trùm, thì tất cả những cái tâm hành khác đều lặn xuống hết. Và vì vậy mình để cho cái tâm hành đó nó kéo mình đi, mình kéo mình đi vào những cái nẻo đường rất là tâm tối. Thì lúc đó là một lúc nguy hiểm. Bản thân mình phải có một cái pháp môn để đối trị. Và cái người chăm sóc mình cũng phải có một pháp môn đối trị. Và cái tăng thân trong đó mình sống cũng phải có pháp môn đối trị. Thì ba cái đó hợp lại thì mình thường cứu vãn được tình thế, là có thể cứu vãn được rất là mau chóng, trong vòng mấy giờ đúng không? Ví dụ như là mình có một cái Có một lần tôi dạy cho một thiền sinh ở bên Mỹ là nên làm một cái card nhỏ nhỏ như thế, dày, nó bằng cái credit card, và luôn luôn để trong túi. Thì trên cái tấm card đó nó chỉ cần có 3 câu thôi, và 3 câu này có thể giúp mình để quan chiếu lại. Mình giận quá, mình đau khổ quá, và mình thấy cái hoàn cảnh này mình sống sót không được, mình phải ly dị, mình phải bỏ đi, mình phải trở thành ra ma đói thì mình sống được. Thì mình lấy cái card đó ra, mình thở và mình nhìn. Trong cái card đó, cái câu đầu là như thế này: tôi đang giận. Giận cũng được chứ sao. I am angry. It's okay to be angry. Ai cũng giận hết. Thì mình là người, mình có cần giận cái gì? I should not be ashamed of my anger. Tôi đang giận. Giận cũng được chứ sao. Câu thứ hai: nhưng mà như vậy không có nghĩa là ở đời này không có ai thương tôi hết. But that doesn't mean that no one loves me. Cái câu thứ hai là một sự thật mà mình không có nhớ. Mà mình không có nhớ được. Cũng như là khi mà cái đài ba nó đang chiếu một cái phim rất là tồi bại, rất là tồi tệ, mình phẫn uất, mình muốn lấy cái búa đập nát cái máy truyền hình đi. Tại vì mình nghĩ là cái máy truyền hình đó nó chỉ là đài ba thôi, mình lấy cái búa mình đập bể cái máy truyền hình đi. Nhưng kỳ thực, nếu mà anh bấm một nút thì cái đài ba nó biến mất và cái đài hai nó xuất hiện, và có thể đang có chiếu những cái chương trình rất nhẹ nhàng, rất là tươi vui, chương trình thú vật hay là thiên nhiên chẳng hạn. Vậy thì cái tâm của chúng ta, cái máy truyền hình có 1000 nút bấm, và ta bấm vào nút nào thì nút đó nó biểu hiện thôi. Vì vậy cho nên ta lấy cái đó ra để ta coi. Câu thứ hai là: but it does not mean that no one loves you. Mà đây là một sự thật. Trong cái tăng thân này, trong cái gia đình này, nó có những người thương mình, có những sư anh, có những sư chị, có những sư em thương mình thật sự. Dù là mình có cái sự yếu kém này, yếu kém kia, họ đã thương mình, họ đã ôm ấp, họ đã chấp nhận mình. Cái chuyện đó là chuyện có thật. Mà chuyện mình có thể kiểm chứng được, trong quá khứ mình đã có những cái giây phút yếu đuối, có những giây phút không xứng đáng, nhưng mà những người anh đó, những người chị đó, những người em đó đã thương mình, đã chấp nhận mình, đã tha thứ mình. Thành ra mình không thể nói được là no one loves me. Là nói câu đầu là sự thật: I am angry. To be angry is okay. Câu thứ hai cũng là một sự thật: but that does not mean no one loves me. Bởi vì vậy cho nên hành xử theo cái kiểu dại dột, u mê, vô trách nhiệm, tức là phù bạc lại cái tấm tình thương yêu của những anh của mình, chị của mình, em của mình nghĩ như thế nào nếu mà mình hành động như vậy. Họ thương, họ chấp nhận mình. Nhưng mà mình có thương, mình đã chấp nhận họ không sao. Vì vậy cho nên câu thứ ba: do I love myself? The matter is whether I love myself. I know how to take care of myself in moments like this. Vấn đề bây giờ của tôi là tôi tự hỏi rằng tôi có tự thương tôi được không? Và tôi có tự chăm sóc cho mình được hay không? Để đáp ứng lại được cái tình thương với những người khác. Thì tự nhiên lửa nó hết cháy, và mình thấy cái bổn phận của mình thấy cái hành động điên rồ của mình sẽ làm cho anh mình, chị mình, em mình, ba mình, má mình, thầy mình đau khổ. Mình cư xử như một người không có tình, mình có đáp ứng lại được cái tình thương, sự chấp nhận, sự ấm áp của anh, của chị, của em, của thầy, của cha, của mẹ. Tấm cạp ở đó, mình đừng có đợi cho đến khi cái kim nó vượt khỏi cao cái lằn đỏ mới đem ra sử dụng. Cố nhiên là khi cái tình trạng nó trở thành ra báo động nguy hiểm rồi đem ra sử dụng thì cũng được, nhưng mà tại sao mình phải đợi tới lúc đó mới đem ra? Cái khi cái kim chỉ nó còn nằm ở dưới cái mức đỏ đó là để là mình phải đem ra sử dụng liền. Cho nên một điều mình cần ghi nhớ là đừng để bao giờ cho cái kim đó nó vượt khỏi lằn đỏ rồi mới bắt đầu hành động. Khi trong lòng ta bắt đầu có những cái năng lượng của sự chán nản, của sự bực tức, thì ta đừng có chịu trận, đừng có tiếp tục chịu trận. Ta đừng có làm theo cái kiểu ráng nuốt chịu trận. Tại vì ráng nuốt chịu trận là không phải cái pháp môn của Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn dạy phương pháp thông minh, chứ không phải phương pháp gọi là lao động tốt. Mình đè nén, mình nuốt, mình ráng mình nuốt, mình gồng, cái đó không có thông minh. Và vì cái đè, cái nén, cái nuốt, cái gồng đó mà cái kim nó sẽ lên rất mau. Cho nên cái phương pháp đè nén, nuốt và gồng không có nên áp dụng. Mình phải áp dụng cái thông minh của mình. Mình phải biết sử dụng cái kinh nghiệm của mình, cái thông minh của mình. Mình phải biết sử dụng cái tăng thân của mình. Tại vì tăng thân của mình phải cầu cứu đến tăng thân của mình. Tăng thân ơi, tôi đang ở vào cái tình trạng sắp lên tới chỗ báo động rồi. Xin tăng thân yểm trợ cho tôi. Thì tăng thân sẽ hiểu, tăng thân sẽ ôm ấp, tăng thân sẽ cho mình một cái cơ hội, một cái hoàn cảnh, một cái phương pháp để mình có thể trở về cái trạng thái bình thường. Trong vòng nửa ngày, mình nếu cần thì một ngày. Một bên thì sự cố gắng của cá nhân, sự thực tập của cá nhân. Một bên thì sự thực tập của tăng thân. Thì nó tạo ra một cái hoàn cảnh rất có an nhân. Và thỉnh thoảng ở trong tăng thân nó xảy ra cái trường hợp của một người lâm vào một tình trạng có khủng hoảng. Nhiều khi một năm mới có một lần, nhiều khi hai năm mới có một lần, nhưng mà nó có xảy ra như vậy. Và mỗi khi nó xảy ra một cái như vậy thì nó động chúng, và tất cả mọi người trong chúng đều bị lay động, đều bị khổ sở. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thực tập như một tăng thân. Chúng ta phải thực tập quán chiếu chung với nhau để cho cái trường hợp đó nó đừng có xảy ra. Ta ngừa cho nó đừng có xảy ra, chứ đừng có để cho nó xảy ra rồi tìm cách để mà chữa trị. Và chúng ta luôn luôn phải có một cái phong vụ biểu để thấy rõ là khi mà cái depression, cái lặng mức của cái sự báo động nó bắt đầu hiện ra, thì ta phải lập tức hành động, đừng để cho khi nó trở thành ra quá nghiêm trọng. Và điều này là thực tập không phải là của đương sự không, mà của cả tăng thân. Thành ra chúng ta phải học chăm sóc mọi thành phần của tăng thân theo cái phương pháp đó, trong đó có ta. Ta phải trình bày hoàn cảnh của ta cho tăng thân biết. Đứng về phương diện thân, ta có thể có những cái báo động nào về cơ thể, về bệnh tật. Chứ không có thể một ngày nó tự nhiên tuyên bố tôi bị thấp khớp rồi tôi phải đi liền lập tức bây giờ. Không có được như vậy. Mình bị cái bệnh thấp khớp mà 5 năm, 7 năm tăng thân không có biết gì hết. Đến một ngày nào đó mình nói thấp khớp là tôi phải đi thì đâu có được. Có một sư anh nói rằng là cái bệnh dị ứng của sư anh, mà sau khi sư anh áp dụng theo cái phương pháp ăn mới, tức là không có sử dụng những cái phó sản của sữa, thì những cái đau khổ về dị ứng nó bớt đi tới 70%. Thì đó là một cái bước tiến rất lớn. Và mọi người phải mừng cho sư anh đó. Và những người mà đang có bị đau khổ vì dị ứng, tại sao mình không có thử cái phương pháp đó coi? Và mình có thể yểm trợ cho những người đó. Và trong bữa cơm thì mình đừng có bắt người đó phải ăn những thức ăn có phó sản làm bằng sữa, của sữa. Và mình tìm những món ăn khác lành hơn. Thì đó, tất cả những điều đó là thuộc về sự thực tập của tăng thân cả. Vậy thì mỗi cá nhân của chúng ta phải trình bày ra cho chúng ta thấy những cái yếu nào về phương diện cơ thể và những cái yếu nào về phương diện tâm, và trình bày cho tăng thân biết mỗi khi ta lâm vào sự khó khăn của cái thân thì ta tập như thế nào và tăng thân có thể giúp ta như thế nào. Và mỗi khi ta lâm vào một cái khó khăn về tâm á, thì ta thực tập như thế nào và tăng thân có thể giúp ta thực tập như thế nào. Và mỗi người phải có một cái bản đồ đó, một cái surviving kit đó rất rõ ràng mà tăng thân phải biết. Khi mà mình chăm sóc cái đề nghị thân của mình, mình phải hỏi han về chuyện đó, mình phải biết cái gì về chuyện đó. Còn mình, nếu mình hoàn toàn mô tịt về đề nghị thân của mình, thì tự hỏi người đó đâu có phải đề nghị thân của mình nữa đâu, không có nghĩa gì cả. Và đề nghị thân của mình nó phải bàn với mình. Đôi khi mình không có giỏi nhưng mà mình vẫn chăm sóc được như thế, tại vì ngoài mình ra mình còn có sư anh của mình, sư chị của mình, những người giỏi, những người mà biết rõ hơn mình về phương diện này, thì mình tới cầu cứu. Tuy là người này là đề nghị thân của mình nhưng mà tất cả chúng đều phải chăm sóc người này cả. Và vì vậy cho nên mình phải biết cái bổn phận của mình, tức là cầu cứu đến toàn thể cái tăng thân để giúp cho cái địa thân của chính mình. Chúng ta phải đẩy cái sự thực tập của chúng ta đi tới cái sự chín chắn, mà chúng ta đừng có làm nửa vời, làm 1/4, làm 1/5, làm 1/3 mà thôi, phải đi tới. Nếu anh không có biết về địa nghị thân một cách đầy đủ thì anh không có thực tập đàng hoàng theo phương pháp định thân này. Mình phải tự nhắc mình và tăng thân phải giúp nhắc mình là cái bệnh tật đó hoặc là cái buồn đau đó nó chỉ là một phần nhỏ của toàn thể cái sự thật thôi, cũng như là một khu vườn. Trong khu vườn mình có thể có một cây nó đang vàng, nó đang úa, nó có thể chết, Nhưng mà không phải là vì cái cây đó nó đang vàng, đang úa và có thể chết mà mình đau khổ, mình bỏ cái vườn cây đi. Tại vì ngoài cái cây đó nó còn hàng trăm cây khác đang xanh tốt, tươi mát, đẹp đẽ. Và khi mình thấy như vậy, mình không bao giờ bỏ cái vườn cây của mình đi hết. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có một cái tâm hành tiêu cực, có một cái nỗi khổ đau nào đó, nhưng mà trong đó, trong khi đó ta vẫn có những tâm hành rất tích cực, và ta có những cái niềm vui, cái hạnh phúc rất lớn. Tại sao ta lại để cho một cái tâm hành tiêu cực nó kéo ta? Vì vậy cho nên phải đưa mắt nhìn thấy toàn thể cái vườn cây. Chúng ta cũng vậy. Đứng về phương diện cá nhân của người hành giả và đứng về phương diện của một tăng thân, thì chúng ta hai bên phải giúp nhau để thấy rằng ta là một cái vùng, một cái vườn cây xinh đẹp to lớn, chứ không phải là một cái cây hay là một cái tâm hành nhỏ. Có những người bản chất là yếu, không có đủ stability, không có đủ sự vững chãi. Mà số người đó không phải là ít. Nếu đưa ra ngoài đời thì những người đó rất khó sống. Tại vì cái yếu tố vững chãi của mình không có đủ để cho mình đứng vững trong cuộc đời sóng gió. Nhưng mà khi mình sống trong một cái tăng thân, mình biết đan mình vào trong cái mạng lưới của tăng thân, thì tự nhiên có những cái yếu tố vững chãi nó nâng đỡ về mình, nó nâng đỡ lấy mình, và tự nhiên mình có cái sự vững chãi của tăng thân, mình được hưởng cái sự vững chãi của tăng thân. Và tuy mình không có sự vững chãi khi đứng riêng một mình, nhưng mà mình đứng với tăng thân, tự nhiên mình có cái vững chãi đó, và tự nhiên mình có hạnh phúc, mình sống được. Vì vậy cho nên thông minh là chỗ nào? Thông minh là chỗ mình chấp nhận cái yếu của mình và mình đan cái yếu của mình vào trong những cái mạnh khác, để mình có thể sống với cái yếu của mình mà cái yếu của mình không làm gì mình được. Đây là một cái sự thực tập rất quan trọng. Đứng về phương diện cơ thể cũng vậy, mình có những cái yếu về cơ thể, nhưng mà nếu mình biết cái yếu cơ thể đó nó đi đôi với những cái khác, thì cái cơ thể đó, cái yếu đó nó không có đến nỗi sao. Trong cái y, trong cái y lý của Đông y đó, tâm can tỳ phế thận nó liên hệ với nhau rất mật thiết. Khi cái gan của mình á, mà nó yếu á, thì nó không có nâng đỡ và nuôi dưỡng được cái tỳ của mình. Tại cái gan mình nó không có lọc được giỏi á, thì cái sự tiêu hóa của mình nó dở lắm. Cho nên can nó support, nó nâng đỡ tỳ. Mà tỳ là digestive system, nó làm căn bản, nó nâng đỡ phế là phổi. Mà tỳ yếu thì phổi sẽ yếu, mà phổi yếu thì thận sẽ yếu, mà thận yếu thì tim sẽ yếu. Đó là y lý Đông phương. Tâm can tỳ phế thận, tâm can tỳ phế thận. Cái này mạnh thì nó nâng đỡ cái này nặng mạnh nó nâng đỡ cái này mạnh nó nâng đỡ cái này. Và giả dụ mình có một cái nó yếu, thì mình phải làm sao để cho hai bên nó đừng có yếu. Nó chưa yếu, đừng có làm cho nó yếu. Ví dụ cái này là cái tỳ, cái này là cái phế, cái này là cái can, can tỳ phế. Vậy thì cái tỳ nó yếu rồi thì cái can, cái phế mình làm sao cho nó đừng yếu? Nếu mình biết chăm sóc cái can của mình, cái gan của mình đừng có ăn những cái đồ nó làm cho cái gan mình nó đau khổ nhiều quá, ví dụ như sô cô la hay là chất mỡ hay là uống những cái thuốc độc nhiều, thì tự nhiên cái gan mình nó không đến nỗi nào. Chứ còn tỳ mình đã yếu rồi mà mình làm tội làm tình cái gan của mình nữa thì cái gan của mình không có support được, không có nâng đỡ được cái tỳ. Rồi cái phế nữa, cái phổi của mình mà nó yếu thì cái tỳ nó không có thể giúp được. Vì vậy cho nên mình có thể làm cái gì để giúp cho cái phổi của mình? Mỗi ngày mình phải đi thiền hành trên nhiều, mình phải thở không khí trong sạch, mình không có được hút thuốc, mình làm những cái để chăm sóc cái phổi của mình. Khi mình biết chăm sóc cái gan và cái phổi của mình thì tuy là cái tỳ của mình yếu, mình vẫn sống được như thường. Vậy chúng ta cũng phải biết đứng về phương diện gọi là tâm lý của chúng ta. Chúng ta có những cái yếu về tâm như là cái tuyệt vọng, cái giận dữ hay là cái trầm cảm, depression. Thì ta phải biết gài cái đó vào giữa những cái khác và chăm sóc những cái khác cho vững, thì cái đó nó không sẽ không có đến nỗi nào đâu, nó không có đến nỗi yếu quá và ta có thể sống được. Đó là sự thông minh. Có những người thiếu sự vững chãi, thiếu sự thảnh thơi, có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều giận hờn, có một trong những cái đó. Nhưng mà khi sống vào trong tâm thân, được anh, được chị, được em nâng đỡ, có sự thực tập, thì tuy rằng cái yếu kém nó còn đó, nhưng mà người đó vẫn sống hạnh phúc như thường, rất là lạ lùng. Không có cần phải chuyển hóa liền lập tức, cứ để cho nó ở đó mà mình vẫn có hạnh phúc như thường. Rồi tuy là không có đè, có nén, không có ép, không có gồng, nhưng mà từ từ nó sẽ chuyển hóa, nó chuyển hóa một cách tự nhiên thôi mà không có sự thúc đẩy. Và 5 năm sau, 7 năm sau có thể có một sự thay đổi rất lớn, và người đó tự nhiên có cái vững chãi, có cái thảnh thơi, có cái sự tỉnh. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập thông minh là mình phải giữ gìn, mình phải đan cái yếu của mình vào trong những cái mạnh, mình phải giữ gìn những cái đẹp của mình để những cái đẹp của mình nó có thể giữ gìn cái mà không đẹp của mình để chuyển hóa. Vậy thì theo cái thực tập này, mỗi người trong chúng ta phải gọi tên được những cái yếu kém về cơ thể của mình và những cái yếu kém của tâm mình. Và mình cũng phải có khả năng gọi tên những cái không yếu kém của cơ thể và những cái không yếu kém của tâm hồn. Con là tuy yếu về thận, nhưng mà con chưa đến nỗi nào với tâm và về phế, phải nói như vậy. Và con thường nuôi dưỡng cái tâm và cái phế của con để có thể nâng đỡ cái thận của con. Đó là sự thực hàng ngày của con. Thì thầy thấy như thế nào, các anh chị thấy như thế nào, con có thể làm gì để cho cái sự thực tập đó nó khá hơn lên được không? Con có cái bệnh về đường ruột, và vì vậy cho nên con biết rằng con phải lo về cái gan và cái phổi của con. Đứng về phương diện gan thì con ăn uống như thế này này, con giữ gìn như thế kia. Đứng về phương diện phổi thì con thực tập như thế này thế kia để cho gan và phổi con nó đủ mạnh để nó nâng đỡ cái tỳ của con hơi yếu, thầy thấy như thế nào, các thưa anh sư chị thấy thế nào, có cái gì con có thể làm thêm để cho sự thực tập của con khá hơn không? Tăng thân phải biết và mình phải biết, đó là đứng theo phương diện bệnh. Còn đứng theo phương diện tâm thì mình phải nói, mình phải gọi đúng tên cái yếu kém của mình, và mình cũng có thể gọi đúng tên những cái không yếu kém của mình. Tại vì ngoài những cái yếu kém của mình còn có những cái tích cực khác mà mình rất thích, mà tăng thân cũng rất thích. Thì mình trình cho thầy biết, mình trình cho tăng thân biết, để cho thầy và tăng thân chỉ thêm, soi sáng cho mình. Con nghĩ rằng đứng về phương diện con có thể làm được những cái điều này. Đứng về phương diện thầy và tăng thân, là thầy tăng thân có thể giúp con về phương diện này. Những cái lúc con bị khó khăn thì con mong mọi tăng thân giúp con ở chỗ này, đừng làm cái này, nên làm cái này cho con. Mỗi người đều phải nói ra rõ ràng như vậy, trên giấy trắng và mực đen. Và anh của mình, chị của mình, em của mình nên biết về cái đó để có thể giúp mình được. Chúng ta sống như là một cái màng lưới của tăng thân thì mới được. Và tuy là ta không có chăm sóc được hết tất cả các thân của ta, tuy là ta chỉ có trách nhiệm chăm sóc cái đề nhị thân của ta, nhưng mà đề nhị thân ta đang chăm sóc cái đề tam thân của ta. Và vì vậy cho nên ta đang ở trong cái mạng lưới của tăng thân. Nó tóm lại là không có cần thúc đẩy sự chuyển hóa, không có cần gò, không có cần ép, không có cần đẩy, không có cần gồng, không có cần dùng sức quá nhiều, mà phải áp dụng cái sự thông minh, thực tập với cái sự thông minh của mình để cho chuyển hóa nó đi tới một cách tự nhiên mà thôi, không có ép uổng, không có ép uổng. Chấp nhận cái yếu kém của mình và sống an lạc và hòa bình với nó. Đừng có đợi rằng khi cái yếu kém đó không còn nữa mới có hạnh phúc. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể vẫn có hạnh phúc như thường với cái yếu kém đó của ta. Đang cái yếu kém của ta vào trong cái màng lưới của thân và của tâm, sử dụng những yếu tố vững chãi để nâng đỡ cái yếu tố yếu kém về thân cũng như về tâm. Luôn luôn nhớ rằng ngoài cái yếu kém của ta, ta còn có những cái vững mạnh khác. Những cái vững mạnh khác đó là những yếu tố để nâng đỡ cái yếu kém đó. Nhớ rằng sự thực tập không phải là sự tập của riêng ta, mà tăng thân có đó để giúp ta thực tập, soi sáng cho ta và yểm trợ cho ta, nhất là những cái lúc khó khăn. Và cuối cùng là cái công phu phải đều đặn. Công phu phải đều đặn nghĩa là đừng đợi tới cái khi mà có vấn đề thì mới thực tập. Đừng đợi tới cái khi mà cái kim nó bắt đầu nó đi lên cái làn đỏ thì mới thực tập. Ta phải thực tập hàng ngày và thực tập dễ chịu. Thực tập một cách dễ chịu tức là thực tập theo phương pháp thiền pháp lạc trú. Thì những yếu kém đó nó tự nhiên nó sẽ chuyển hóa, mà dầu ta không muốn chuyển hóa. Cũng như cái anh thiền sinh đó ở tâm thượng, tôi đâu có muốn chuyển hóa hồi nào, nhưng mà ai cũng thấy là anh có chuyển hóa hết. Là tại vì anh đã có cơ hội ở trong tăng thân và làm theo tăng thân. Tuy anh không có chú ý chuyển hóa nhưng mà nó đã có sự chuyển hóa. Bởi vì vậy cho nên cái điều căn dặn cuối cùng á là công phu phải đều đặn hàng ngày, không có gồng, không có dùng sức quá mức. Và công phu đó phải là công phu nhẹ nhàng, công phu tinh cần, tự nhiên. Và cái hạnh phúc đó nó sẽ đưa cái sự chuyển hóa đi tới một cách tự nhiên. Thành ra thưa đại chúng, khi mà quý vị pháp đàm thì quý vị phải đặt ra những cái cách làm việc như thế nào để có thể thực hiện được cái này. Mỗi chúng ta phải tự làm bác sĩ cho mình, và mỗi chúng ta cần phải thấy được rằng tăng thân có thể làm được cái gì để giúp cho chúng ta, cũng như chúng ta có thể làm được cái gì để giúp cho những thành phần khác của tăng thân. Chúng ta phải làm một mạng lưới thì chúng ta mới thành công được. Mình cứ nên đứng dậy để làm một vài động tác. Bài tụng hạnh phúc trang 47, sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000. Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn. Trong khi chúng ta đọc bốn câu này thì chúng ta thấy được rằng ta đang thực sự ngồi đây và đang an trú trong giây phút hiện tại, không có bị quá khứ nó lôi kéo, không có bị tương lai nó lôi kéo. Và trong lúc đó ta càng thêm vững chãi, tại vì ta đang được bao bọc bởi cái tăng thân, cũng đang an trú trong hiện tại. Cái pháp môn của chúng ta là có mặt đích thực bây giờ và ở đây. Và thiền tập trước hết á, là làm cho mình thật sự có mặt bây giờ và ở đây. Cho nên ngay trong bốn câu này mình đã thực tập thiền rồi, không bị quá khứ lôi kéo, không bị tương lai lôi kéo, biết an trú trong hiện tại, và tăng thân đang giữ gìn cho chúng ta an trú trong hiện tại, tại vì tăng thân cũng đang làm như vậy. Thì đó là hiện pháp lạc trú, và vì vậy cho nên mình gọi là mình may mắn. Mình ngồi đây để cho sự sống có mặt. Tại có nhiều khi cái thân xác của mình có đó, nhưng mà mình không có mặt, và sự sống của mình không có mặt. Và ngồi trong cái tư thế vững chãi để thấy được mình đang có mặt, sự sống đang có mặt. Đó đã là sự thực tập đích thực của thiền rồi. Cái này gọi là thiền tọa, tiếng Nhật gọi là zazen. Thiền tọa tức là thiền ngồi. Và khi mà mình ngồi mà mình thật sự có mặt và sự sống có mặt, đó là đích thực là zazen. Anh ngồi theo hoa sen hay là hoa cúc hay là hoa cam hay là hoa gì cũng được, miễn là anh thực sự có trong giây phút hiện tại, bây giờ vợ đây, thì cái đó gọi là Zazen, thì ngồi. Và sự sống có mặt và những cái lo âu, những cái khắc khoải, những cái khổ đau không có mặt. Tại vì tiếp xúc được với sự sống, với những cái màu nhiệm của nó, thì tự nhiên hạnh phúc nó có. Năm ngoái Tổng thống Nam Phi, tức là Nelson Mandela, có tới thăm Tổng thống Pháp. Và khi mà được báo chí phỏng vấn, hỏi rằng là bây giờ Tổng thống muốn cái gì nhất, cái gì Tổng thống ưa nhất, thì ông nói rằng bây giờ cái mà tôi ưa nhất là tôi muốn được ngồi xuống thôi. Ngồi xuống cho nó yên, khỏi phải làm cái gì hết. Tại vì từ cái hồi mà tôi được thả từ trong tù ra cho đến bây giờ, chưa bao giờ tôi có cơ hội được ngồi xuống. Ngồi xuống một cách thẳng thắn, và khỏi phải lo cái này, khỏi lo cái kia, và có thể an trú trong hiện tại. Đó là những lời của Tổng thống Nelson Mandela nói. Rất là tội nghiệp. Bao nhiêu năm rồi mà Tổng thống Mandela đâu có được ngồi đâu. Mà trong khi chúng ta ngày nào cũng được ngồi bữa sáng, ngày nào cũng được ngồi bữa chiều, rồi bữa trưa ăn cơm cũng được ngồi, bữa sáng ăn sáng cũng được ngồi. Mà cái mà các vị Tổng thống họ cần là Zazen. Bây giờ Tổng thống Clinton của những người Mỹ cũng đang ngồi trên đống lửa, tại vì có nhiều vấn đề quá. Và nếu họ không được ngồi như vậy thì họ làm sao nuôi dưỡng được cái vững chãi và cái hạnh phúc của họ. Nuôi dưỡng được cái vững chãi hạnh phúc của mình thì mình mới có thể cống hiến cái hay nhất và cái đẹp nhất cho nhân loại. Vì vậy cho nên cái hành động ngồi là hành động rất là cách mạng. Tại vì người ta thường thường người ta nói rằng là anh phải làm cái gì chứ, anh cứ ngồi gì đó sao được. Và trong khi đó thì cái phương pháp của mình là nó ngược, là don't just do something, sit there. Cái ngược lại nó nói don't just sit there, do something. Mình lại ngược lại nói don't just do something. You have been doing something all your life. It has not led anywhere. So sit there. Đó là cái basic practice. Ngồi vững chãi, ngồi thẳng thơi, an trú trong hiện tại và có hạnh phúc. Đó là sự thực tập hàng ngày. Và trong khi ngồi đó phải có hạnh phúc. Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn. Tại sao bây giờ mình không có ngồi trong quán rượu? Tại sao mình không có ngồi mình không có đi ở trong khu chợ? Mà mình được ngồi đây. Mình được ngồi đây và ngồi một cách vững chãi, thảnh thơi. Và xung quanh mình có một tăng thân vững chãi cũng đang ngồi như mình. Thì mình thấy đó là điều rất may mắn. Và thấy được may mắn đó là tiếp xúc được với cái hạt giống của niềm vui trong mình rồi. Bốn câu là có hạnh phúc rồi. Sinh ra được làm người, con sớm gặp chánh pháp. Hạt bồ đề tưới tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Đó là những cái may mắn mà mình đã có, đang có, nhưng mà có thể mình quên. Vì vậy cho nên tự nhắc lại và tiếp xúc với những điều kiện đó thì tự nhiên hạnh phúc của mình được tưới tẩm. Sinh ra được làm người là một cái may mắn lớn. Tại vì làm người là có cơ hội để thực tập chánh pháp. Con sớm gặp chánh pháp. Có thể suốt đời có những người không có bao giờ gặp được chánh pháp, mà mình đã được gặp chánh pháp. Hạt bồ đề tứ tầm, tức là mỗi ngày con có cơ hội để cái hạt giống của hiểu biết, của thương yêu trong con được tứ tầm. Có sự hành trì hàng ngày. Tứ tầm ở đây tức là hành trì hàng ngày, thiền đi, thiền ngồi, thiền ăn cơm, thiền buông thư, thiền thở. Và mỗi giây phút như vậy là hạt giống của thương yêu và hiểu biết được tu tập, gọi là hạt bồ đề tu tập, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Chúng ta biết rằng không có tăng thân thì sự thực tập nó khó khăn, và vì vậy cho nên có được tăng thân, sống trong môi trường tăng thân, sự thực tập rất dễ dàng, rất tự nhiên. Nhiều khi mình không có thực tập mà sống trong tăng thân thì nó cũng có chuyện hoàn, huống hồ là có thực tập đi trong dòng sông. Năng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghi đang bảo hộ cho con không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu để đẩy đi về nẻo tối tăm. Tăng đoàn tức là tăng thân, nó có một cái năng lượng. Cái năng lượng này là một cái rất dễ thấy. Mỗi khi người ta đi vào trong tu viện rừng phong, người ta thấy các sư cô, các sư chú, tự nhiên người ta cảm thấy có cái năng lượng mà ngoài phố người ta không có thấy được. Mà cái năng lượng này không phải là tại vì các sư cô, sư chú họ mặc những cái áo như thầy tu, người ta cảm thấy có sự thực tập, có cái sự vững chãi, có sự thảnh thơi, có cái an lạc, có cái hạnh phúc, thì tự nhiên họ tới trường cái họ được chạm vào cái năng lượng đó liền lập tức. Chưa cần nghe thuyết pháp, chưa cần đi vào thiền hành, chưa cần đi vào thiền tọa, mà chỉ bước vào sân thôi, tu viện thôi, thì đã cảm thấy cái năng lượng của các thầy, các sư cô liền. Cái năng lượng đó làm cái gì có thật, và cái năng lượng đó là do sự thực tập hàng ngày mà nó ra. Năng lượng của tăng đoàn là một yếu tố này. Giới luật và uy nghi là cái yếu tố thứ hai. Tại vì giới luật và uy nghi là sự che chở, là sự hộ trì, sự bảo vệ. Nếu mà mình thực tập theo giới luật và uy nghi thì mình không có rơi vào những cái tai nạn. Phần lớn những cái tai nạn mà chúng ta rơi vào là do chúng ta không có thực tập giới và uy nghi, mindfulness training và mindful manner. Thành ra giới luật và năng lượng của tăng đoàn, sự có mặt của tăng đoàn là chiếc thuyền nó chuyên chở mình và làm cho mình không có chìm xuống ở trong sông mê và dũng khổ. Rồi vì vậy dạy gì mà mình buông mấy cái đó ra, mình buông giới ra, mình buông uy nghi ra, mình buông tăng đoàn ra là mình dạy lắm. Tại vì buông ra là mình có thể chìm nghiệm. Năng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghi đang bảo hộ cho con không để gây lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy đi về nẻo tối tăm. Nghiệp xấu tức là cái năng lượng của tập khí. Cái năng lượng tập khí ở trong mình đang còn mạnh, nó cứ muốn đẩy mình đi về cái phía đó. Nhưng mà nhờ có tăng đoàn, nhờ có giới lực, có uy nghi, thành ra mình không có đi về cái nẻo đó. Mà bỏ ba cái kia đi thì mình sẽ tự động đi về nẻo đó. Mình bị ma đuổi, mình bị ma kéo. Nẻo tối tăm tức là địa ngục, ngạ quỷ, ma đói và súc sinh. Trong chúng ta nó có hạt giống của địa ngục. Địa ngục nó nằm ở trong ta. Ở trong ta nó có hạt giống của ma đói, ngạ quỷ nó nằm trong ta. Ở trong ta nó có hạt giống của súc sinh, của heo, của chó. Và cái năng lượng đó có thể đẩy ta đi tới sống cuộc sống của loài súc sinh. Và vì vậy cho nên năng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghi làm cho những hạt giống đó không bao giờ phát triển được, và không bao giờ ta bị đẩy đi về cái ba cái nẻo xấu và là tam ác đạo, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nẻo tối tăm tức là ác đạo. Lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiện, có ánh sáng chiếu soi của bụt của Bồ Tát. Bạn hiền đây tức là thiện tri thức, người thiền hữu tri thức. Trong đời sống tu hành mà có bạn là sướng lắm. Có bạn tu là sướng nhất. Tôi gọi là ăn cơm thì có canh, mà tu hành thì có bạn. Ở Việt Nam nóng lắm, ăn cơm có canh nuốt không có vô. dầu là nước rau muống luộc cũng đỡ. Nước rau muống luộc các thầy thường bỏ thêm vào nước đá cà chua, bỏ chút muối, rồi có thể những buổi trưa đó, trời nóng chang chang, cơm nó mau khô lắm, nhờ có cái canh đó mà lua được nó vào trong bao tử. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Và vì vậy cho nên nếu mà quý vị trong cái bước đường tu hành mà có một bạn, hai bạn, ba bạn, quý vị nên biết rằng quý vị có hạnh phúc lắm, may mắn lắm. Lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiện. Chân là cái gì đúng, thiện là cái gì lành. Có ánh sáng chiếu soi của Bụt và Bồ Tát. Và ánh sáng này tức là ánh sáng của chánh niệm, và là cái sức hồ niệm của Bụt và Bồ Tát. Bụt và Bồ Tát có mặt khắp nơi trên thế giới, và cũng có mặt trong tâm ta. Nếu mà ta tiếp xúc được với cái niệm lực của Bụt và Bồ Tát thì ta rất vững. Và ánh sáng chiếu soi đó có thể là trong ta nó đi ra và ở ngoài nó đi vào cùng một lúc. Bụt và Bồ Tát không lúc nào không có mặt. Và chúng ta trong tự thân cũng có hạt giống của Bụt và Bồ Tát. Ta là con của Bụt, học trò của Bồ Tát, và vì vậy cho nên ta có hạt giống của Bụt và Bồ Tát ở trong ta. Ánh sáng đó nếu không muốn sử dụng thì thôi, nếu muốn sử dụng thì có. Giống như cái đèn pin lấy ra bấm một cái thì nó có ánh sáng. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có hạt giống của Bụt và Bồ Tát. Nếu chúng ta không muốn sử dụng thì thôi, nếu sử dụng thì ta có ánh sáng đó. Tuy có mặt trong con những hạt giống khổ đau, phiền não và tập khí, nhưng chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm có mặt trong tự thân và có mặt quanh con. Điều này mình vừa nghe trong phần đầu của bài giảng, là tuy rằng mình có hạt giống của khổ đau, mình có phiền não. Phiền não là klesa, là affliction. Và tập khí, tập khí là vasana. Nhưng mà những cái đó nó không có ngăn cản rằng là cái chánh niệm hiện tiền nó vẫn thường luôn biểu hiện. Tại vì mình sống trong tăng thân, mình sống trong khung cảnh tu học, thì mình có những cái điều kiện để làm cho chánh niệm được hiện tiền. Mỗi khi nghe tiếng chuông thì chánh niệm nó hiện tiền liền. Mỗi khi thấy một sư anh bước một bước thảnh thơi thì chánh niệm nó hiện tiền liền. Mỗi khi thấy sư em mỉm cười thì cái chánh niệm nó hiện tiền liền. Mỗi khi đến giờ đi tụng kinh thì cái chánh niệm nó hiện tiền. Và trong ngày có biết bao nhiêu cái điều kiện để giúp cho cái chánh niệm nó được thắp lên, nó có mặt trong hiện tại. Có mặt trong hiện tại gọi là hiện tiền. Và chánh niệm nó biểu hiện được rồi á, thì mình được có thể tiếp xúc được với những cái gì màu nhiệm ở trong mình và xung quanh mình. Những cái màu nhiệm đó cho chúng ta nhớ lại rằng đời không phải là chỉ có những đau khổ, đời có những cái màu nhiệm. Trong vườn ta có rất nhiều cây xanh, chứ không phải là chỉ có một vài cây khô chết. Đó là điều rất quan trọng. Mình sống được là do cái đó. Ta đau khổ, ta giận hờn, nhưng ta vẫn có những người thương. Những cái điều đó ta phải nhớ. Và những cái điều kiện đó là những cái điều kiện để ta thức dậy trong chánh niệm. Đó là những cái điều kiện của sự giác ngộ, giác duyên. Giác duyên tức là những điều kiện để có thể giác ngộ. Và trong một cái tu viện ta thiết kế như thế nào để những cái điều kiện đó nó có đầy đủ, để cho mỗi giây phút ta có thể được thức tỉnh và chánh niệm được thắp trở lại, để cho chúng ta có thể thấy được những cái màu nhiệm, những cái tích cực trong ta và xung quanh ta. Sáu căn còn đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có cái nào bị hư hại hết. Mắt đang còn sáng, cái ý nó chưa bị điên loạn, cái mũi nó chỉ bị nghẹt, lỗ tai nó chưa bị điếc. Đó là lục căn cụ túc. Những cái người kia hoặc có thể vì thiếu may mắn mà một trong sáu căn nó không có đầy đủ, gọi là lục căn bất cụ, đó là một cái tai nạn. Còn chúng ta có được 6 căn đầy đủ thì đó là một cái điều kiện rất thuận lợi cho sự tu học. 6 căn còn đầy đủ, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, y hợp nhất với thân. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có Diệu Pháp, nếu không có Tăng Đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Đó là cái sự biết ơn của mình đối với Bụt, với Pháp và với Tăng. Nhờ Bụt, nhờ Pháp, nhờ Tăng mà mình thực tập được thân tâm nhất như, tức là ý hợp nhất với thân. Mình biết ngồi cho vững chãi, tại vì khi mà cái thân vững chãi thì tâm nó cũng vững chãi. Và vì vậy cho nên tiếp xúc được với cái sự thật đó, chúng ta lại có thêm hạnh phúc. Làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay nếu không có Bụt, có Pháp và có Tăng. Khu tu tập này con cũng sẽ hành trì cho gia đình, dòng họ, cho thế hệ tương lai và cả cho xã hội. Điều này quan trọng lắm. Ta đừng tưởng rằng ta tu như vậy là ta tu cho riêng thân ta. Tại vì tất cả những cái thế hệ tổ tiên đều đang có mặt trong ta. Ta mỉm cười được một cái thì tất cả các thế hệ tổ tiên đều mỉm cười với ta. Ta mỉm cười được một cái thì tất cả các thế hệ tương lai đều mỉm cười được ở trong ta. Ta mỉm cười được thì cha ta mỉm cười được, mẹ ta mỉm cười được. Ta tha thứ được thì cha ta tha thứ được và mẹ ta tha thứ được. Và cái sự có mặt của ta tại tu viện này nó rất quan trọng. Thành ra ta không có quyền thất bại. Tại ta tu cho cả gia đình, có gì cả dòng họ của ta. Ta là một cái yếu tố nó làm cho vững chãi lại cái dòng sống của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nếu ta tu cho vững chãi thì gia đình ta sẽ ổn định trở lại. Chắc chắn điều này là điều có thật. Thành ra mỗi bước chân ta đi là ta đi cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho con cháu, cho học trò tương lai của ta. Mỗi hơi thở có chánh niệm là ta thở cho tất cả những cái thế hệ quá khứ và tương lai. Và ta không có tu cho riêng một cái cá nhân ta, không có ngã. Cho nên ta không có quyền chịu thua, không có quyền bỏ cuộc. Tại ta bỏ cuộc thì nó hư hết, hư bộ, hư đường hết. Tất cả các thế hệ của tổ tiên, cả gia đình và con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ hết nếu ta bỏ cuộc. Ta phải thành công mới được. Mà ta phải thành công trong mỗi giây, mỗi phút. Ta phải thành công ngày hôm nay. Ngày hôm nay mà cởi bỏ được một cái buồn phiền là đó là một chiến công rất là mạnh, rất là oanh liệt đối với tất cả tổ tiên và tất cả thế hệ tương lai. Và mỗi ngày như vậy ta đạt được những cái thành quả tốt đẹp như vậy. Có lần Đức Thế Tôn có ví dụ ông thầy tu với là một con báo, một leopard. Nó con báo nó đi vào trong rừng, nó bắt được con này, nó bắt được con kia, nó đuổi theo, nó bắt được con này, nó bắt được con kia. Thì người thầy tu cũng vậy đó, phải có những cái thắng lợi liên tiếp trong đời sống hàng ngày. Người tu phải nhanh nhẹn, phải khéo léo. Và trong cái sự tu tập nhanh nhẹn, khéo léo, thông minh đó là đạt được cái này, nắm được cái kia. Đó là những cái thao gỡ, những cái thành công trong sự tu học hàng ngày của mình. Mỗi bước chân là một sự thành công, mỗi hơi thở là một sự thành công, mỗi nụ cười là một sự thành công, mỗi sự tha thứ là một sự thành công. Và chúng ta phải thành công liên tiếp như vậy nhiều lần trong một ngày mới được. Chúng ta phải thành công như là con beo đó, con báo đó ở trong rừng của nó. Và mỗi thành công như vậy là ta hồi hướng cho tất cả. Công phu tu tập này con cũng xin hành trì cho gia đình, dòng họ, cho thế hệ tương lai và cả cho xã hội. Niềm an lạc của con là vốn liếng tu tập, con xin nguyện vun bón tư tâm và nuôi dưỡng bằng chánh niệm hàng ngày. Nó không phải là một cái gì trừu tượng. Mình đầu tư, mình làm cho vốn liếng càng ngày càng lớn, mình vun bón tưới tẩm và nuôi dưỡng bằng cái sự thực tập chánh niệm hàng ngày, bằng cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách ăn cơm, cách thở, cách tiếp xử với mọi người, tu là ở chỗ đó. Đừng có nghĩ rằng tu là ở chỗ khác. Tu là phải đi vào tứ thiền, tứ vô sắc định. Đừng có nghĩ như vậy. Tu là mỗi cái cử chỉ, mỗi cái lời nói, một cái ý tưởng trong đời sống hàng ngày. Và đặt hết tất cả những cái ý tưởng đó, những cái lời nói đó và những cái hành động đó trong ánh sáng của chánh niệm, tức là tu. Trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong tham năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì, điều phục những tâm hành tham đắm và ganh ghét. Tập khả năng lắng nghe và sử dụng ái ngữ để thiết lập truyền thông, tạo nên sự hiểu biết, chấp nhận và thương yêu. Nhiều khi ở trong tháp ngà, chúng ta không biết rằng chúng sanh ở trong cõi đời đang đau khổ cùng cực. Thỉnh thoảng có những cái người họ từ phương xa tới, và ta tiếp xúc với họ, ta thấy được cái khổ đau lớn lao của con người trong hiện tại, trong xã hội hiện tại. Và chính vì những khổ đau đó đang tràn ngập, cho nên ta mới phải tu tập. Ta tu tập mới có thể đổ thoát được cho họ. Cái số lượng của những người trẻ tự tử ngày hôm nay nó lớn lắm. Người ta báo cáo rằng cái số người tự tử hàng ngày nó nhiều hơn là cái số người chết vì tai nạn giao thông. Trong số những người tự tử hàng ngày đó, người ta thấy rất nhiều người trẻ. Người trẻ không có chịu đựng nỗi những đau khổ, không có biết đường để thoát ra những cái đau khổ đó. Và nghĩ rằng chỉ có cái chết mới làm cho họ bớt khổ. Và Đài Phan Xen Phô nói rằng một năm ở đây nó có 12.000 người tự tử, phần lớn là những người trẻ. Người ta khổ, nhưng mà người ta không biết được cái bản chất của cái khổ. Người ta không thấy được con đường thoát khổ. Cho nên con đường duy nhất mà người ta đi tới để mong thoát khổ là con đường tự tử. Đau khổ ở ngoài nó rất là hiện thực. Và vì vậy cho nên ta phải tinh cần, ta phải tu tập như thế nào để ta có thể có được một chiếc thuyền mà đi cứu người. Chúng ta không có thể sử dụng thời giờ của chúng ta một cách phải dạy dột được. Ta phải biết lợi dụng cái môi trường tốt, cái hoàn cảnh tốt để chúng ta thành công trong sự tu tập. Trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì, điều phục những tâm hành tham đắm và ganh ghét. Tập khả năng lắng nghe và sử dụng ái ngữ để thiết lập truyền thông, tạo nên sự hiểu biết, chấp nhận và thương yêu. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là khả năng lắng nghe là một điều chúng ta phải tu tập, và sử dụng ái ngữ là một điều thứ hai. Nếu mà thực tập được cái sự lắng nghe và sử dụng được ái ngữ thì sẽ thiết lập lại được truyền thông. Mà có được sự truyền thông rồi á, thì hiểu biết và thương yêu nó trở thành ra những cái gì có thể có được. Đây là cái chứng bệnh lớn nhất của thời đại, là giữa con người với con người không có thiết lập được sự truyền thông. Giữa cha với con, giữa vợ với chồng, giữa anh với em, sự truyền thông không có. Cho nên tham đắm, giận ghét, nó tạo ra những cái mối khổ đau rất lớn. Và hầu hết chúng ta đều đã đánh mất cái khả năng lắng nghe người khác. Chúng ta yếu lắm, chúng ta không có lắng nghe được. Chúng ta lắng nghe thì chúng ta khổ, và chúng ta đùng đùng nổi giận. Cho nên lắng nghe người khác là chúng ta phải thực tập nhiều lắm mới có thể làm được. Và sử dụng ái ngữ, chúng ta đã, hầu hết chúng ta đã mất cái khả năng sử dụng ái ngữ. Trong lời nói chúng ta có sự trách móc, có sự chua chát, có sự hận thù, có sự phán đoán, có sự phán xét. Và vì vậy cho nên người kia không có thể nào lắng nghe được. Nghe được chừng vài phút thì người kia nổi điên và người kia bỏ chạy. Và vì vậy cho nên khả năng lắng nghe và khả năng sử dụng ái ngữ, người bây giờ đã mất rất nhiều. Và vì vậy cho nên không có truyền thông. Không có truyền thông thì đau khổ rất nhiều. Tại vì không có truyền thông thì không có hiểu biết và không có thương yêu. Và con đường người ta chọn là con đường tự tử. Cho nên chúng ta phải thực tập cho được hai cái đó, tức là lắng nghe và ái ngữ. Đó là hai cái chìa khóa để mở lại cái cửa truyền thông. Và có truyền thông rồi thì mới hành, mới có hy vọng, có hiểu biết và có thương yêu. Như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin nhìn mọi người chung quanh con bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Con xin tập lắng nghe bằng lỗ tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Nhìn và nghe như thế là hành của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người, đem lại niềm an lạc về cho cả hai phía. Bồ Tát kia tức là Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát kia có thể nghe bằng tai của xót thương, bằng trái tim của lân mẫn. Bồ Tát kia là Bồ Tát Văn Thù, có thể nhìn bằng con mắt từ bi. Và chúng ta đã học trong bốn lời quán nguyện rằng Đức Quan Thế Âm cũng như là Đức Văn Thù Sơ Lợi là những nhân vật biết nhìn và biết nghe. Và chúng ta cũng có hạt giống biết nhìn và biết nghe trong ta. Nếu mỗi ngày ta thực tập để nhìn bằng con mắt thương yêu và nghe bằng trái tim thương yêu thì chúng ta có thể hồi phục được cái khả năng lắng nghe và ái ngữ của chúng ta. Đó là sự thực tập hàng ngày. Thực tập như thế nào để mỗi ngày ta có thể lắng nghe giỏi hơn? Thực tập hàng ngày để ta có thể như thế nào để ta có thể nhìn thấy rõ hơn, nhìn bằng con mắt từ bi, mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là một câu kinh ở trong kinh Pháp Hoa. Mắt thương nhìn cuộc đời, tai thương nghe cuộc đời. Tai thương nghe cuộc đời và mắt thương nhìn cuộc đời, đó là sự thực tập hàng ngày của chúng ta. Làm thế nào để mỗi ngày ta tiến bộ được một chút ít trên cái công đường thực tập đó. Tâm hồn ta rộng mở, có nhiều từ bi hơn, có nhiều hiểu biết hơn là nhờ chúng ta nhìn và chúng ta nghe. Tu đâu có phải là bịt con mắt lại, tu đâu có phải là bịt lỗ tai lại. Tu là mở mắt ra, tu là vẫn tay lên để nhìn và để nghe. Và cái năng lượng để nhìn và để nghe là năng lượng của chánh niệm, năng lượng của từ bi. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người, đem lại niềm an lạc về cho cả hai phía. Đúng là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật mà không cần phải có tiền bạc, không cần phải có lương thực. Chúng ta chỉ cần lắng nghe và nhìn với con mắt thương là người ta bớt khổ rất nhiều rồi. Và chúng ta đừng có hạ tiện, có hai con mắt như vậy mà tại sao không có sử dụng để làm cho người ta bớt khổ? Có hai cái lỗ tai như vậy mà tại sao không sử dụng để làm cho người ta bớt khổ? Mình là ai? Tại sao mình có mặc cảm? Tại sao mình không có làm được Bồ Tát Quan Thế Âm? Mình cũng có hai lỗ tai như người, tại sao mình không dùng hai cái lỗ tai từ bi để mình nghe người ta cho người ta bớt khổ? Anh có khả năng nghe không? Chị có khả năng nghe không? Em có khả năng nghe không? Tại sao không lắng nghe đi? Tại sao không làm Bồ Tát ngày hôm nay đi? Anh có khả năng nhìn không? Chị có khả năng nhìn không? Tại sao không sử dụng con mắt của mình để nhìn bằng cái sự xót thương? Nhìn như vậy thì cái thương yêu nó nó bao trùm, nó làm người thấy bớt khổ. Nhìn đi, nhìn bằng con mắt của hiểu biết của thương yêu. Nghe đi, nghe bằng hai lỗ tai của hiểu biết của thương yêu, là chúng ta trở thành vị vị Bồ Tát tức khắc ngay trong giây phút hiện tại. Con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Chúng ta vừa mới học kinh Bát Đại Nhân Giác, chúng ta biết rằng ngu si sinh tử, nghĩa là cái vô minh nó là nguồn gốc cho tất cả sinh tử. Mà vô minh đây tức là tri giác sai lầm, có gì đâu. Vô minh nó có nghĩa là wrong perception, tri giác sai lầm. Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê, nghĩa là tri giác sai lầm, làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Nếu tu tập chuyển hóa, chế tác được hiểu biết, cảm thông và thương yêu, chúng con sẽ tạo được trình độ ngay nơi này. Chúng ta thấy rõ ràng trình độ được làm bằng những chất liệu là hiểu biết và thương yêu. Tôi đọc tới những câu này, ta tự nhiên cảm thấy có năng lượng. Tại sao ngày hôm nay ta không có làm Bồ Tát Quán Âm? Tại sao ngày hôm nay ta không làm Bồ Tát Phổ Hiền mà ta phải đợi tới ngày mai, ngày mốt? Ta có mắt, ta có tai, ta đừng có đợi đến khi mắt ta mờ, tai ta lãng rồi ta mới làm Bồ Tát. Tại sao không có nhìn, tập nhìn để hiểu, tập nghe để hiểu và để thương ngay ngày hôm nay? Tại sao ta có mặc cảm? Nếu dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Bốn câu này nó cho chúng ta cái sự hân hoan. Cái người đau khổ là cái người không biết mình đang đi về đâu, phải đi về đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta biết rằng ta có một con đường và ta đang đích thực đi trên con đường đó, thì ta có sự an tâm. Cái sự an tâm đó nó đem tới một niềm vui rất lớn. Biết đường đi, biết rằng mình đang đi trên con đường đó, đó là một hạnh phúc rất lớn. Thành ra không có cần phải tới mới có hạnh phúc, từng bước thôi là đã có hạnh phúc rồi. Và đây là bản chất của một cái thánh quả gọi là nhập lưu, stream entrance. Là khi mình đi vững chãi trên con đường của mình có đức tin vững chãi trên con đường đó, thì là mình đã đi vào dòng của các bậc thánh gọi là nhập lưu. Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Dù là có vô thường, dù là sinh lão bệnh tử, con cũng không có sợ gì hết. Đã biết đường đi rồi thì đâu còn sợ mấy cái đó nữa. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới định, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, được tham dự vào tăng đoàn, được hành trì giới định tuệ, được học sống vững chãi và thảnh thơi trong từng giây từng phút, mình đòi hỏi cái gì nữa? Mình có đòi hỏi một cái chức tước hay là một cái quyền hành gì nữa đâu? Những cái chức tước và quyền hành đó, người ta nghĩ là người ta cần mới có hạnh phúc, mà đối với mình đó là cái cơ hội để mà làm hạnh phúc cho người. Khi mình được làm trụ trì, khi mình được làm thọ, khi mình được làm chúng trưởng, thì đó là một cái cơ hội để mình có thể tạo hạnh phúc cho người, chứ không phải là một cái danh vị, chứ không phải là một cái hạnh phúc. Nó là cái phương tiện để mình tạo hạnh phúc, chứ không phải là hạnh phúc. Mà ý thức được rằng được sống trong cái tăng đoàn của Đức Thế Tôn, tăng đoàn đã được thành lập cách đây 2600 năm, được hành trì giới định uy nghi, được học sống vững chãi và thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, thì điều đó là cái hạnh phúc lớn nhất rồi. Và chúng ta đã học, đang học và sẽ học về những cái phương pháp sống từng giây từng phút vững chãi và thảnh thơi trong cuộc sống hàng ngày, thì đó là cái điều kiện đầy đủ và thiết yếu cho cái hạnh phúc. condition nécessaire et suffisante du bonheur, là mình đang có cái đó, mình có những điều kiện thiết yếu và đầy đủ cho hạnh phúc, và mình phải tiếp xúc được với cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới định, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sinh của Bụt và Bồ Tát. Tại cái sự nghiệp này là một cái enterprise rất lớn, đáng để cho mình đầu tư cái thân và cái tâm của mình, đáng để cho mình đầu tư tất cả cuộc đời của mình vào trong đó, và mình được tham dự vào cái sự nghiệp độ sinh của Bụt và Bồ Tát. Đó là một cái hạnh phúc rất lớn mình có thể làm được ngày hôm nay, chứ không phải là mai mốt sau khi đã tu 4 năm hay 6 năm hay 8 năm rồi mới làm được. Ta làm ngày hôm nay, giờ phút này quý báu, niềm biết ơn tràn dân, khiến lại Đức Thế Tôn chứng minh và nhất thọ. Và giờ phút nào cũng quý báu hết, trong đó cái giờ phút mà chúng ta ngồi với nhau và chúng ta ôn lại để có thể tiếp xúc được những cái điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta đang có. Và cái sự thực tập đó nó tưới tẩm cái hạt giống hạnh phúc, và ta có hạnh phúc ngay trong cái thời gian chúng ta ngồi với nhau và chúng ta tụng với nhau bài này. Có cái mỏ không, mình tụng chung bài này thôi. Khánh cũng được hả? Ở đây không có một nhỏ hả? Thường đường lớn mà không có một nhỏ. À có một. Ngồi sao cho đẹp, ngồi sao cho đẹp, ngồi giống như là mình đang ngồi trên tòa sen rồi, tòa sen nhìn cảnh. Hai đi.